Chương 444, phát hiện kim người cái hố đen khổng lồ được tạo thành từ hốc mắt của Minh Tôn quả thực sâu không thấy đáy. Đạo chuẩn đã bay xuống dưới trong 3 canh giờ mà vẫn chưa chạm đáy. Năng lượng hủy diệt nồng nặc trong hố đen ngày càng mạnh mẽ, khiến ngay cả đạo chuẩn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Năng lượng hủy diệt này như những con rắn nhỏ vô hình len lỏi qua 36.000 lỗ chân lông trên cơ thể đạo chuẩn và chui vào trong cơ thể hắn. Do đó, đạo chuẩn buộc phải liên tục vận chuyển linh lực thuộc tính không gian trong cơ thể để ngăn chặn năng lượng hủy diệt này xâm nhập. Khi đạo chuẩn bay xuống được một canh giờ, xung quanh đã trở nên hoàn toàn tối đen, chỉ có cửa động phía sau như một viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng. Sau 3 canh giờ, đạo chuẩn thậm chí không biết mình đã bay được bao xa, chỉ cảm thấy áp lực hủy diệt này như trở nên thực chất, khiến hắn cảm thấy như đang cố gắng di chuyển trong một đầm lầy. Lại qua 3 canh giờ, ngay khi đạo chuẩn định từ bỏ, một tia sáng bỗng nhiên xuất hiện trong bóng tối vô tận, khiến tinh thần hắn chấn động. Nếu tiếp tục di chuyển trong bóng tối vô định này, rất có thể đạo chuẩn sẽ bỏ cuộc, bởi vì hắn còn có những chuyện quan trọng khác cần giải quyết. Mặc dù muốn đi xuống tìm hiểu, nhưng hắn không thể chấp nhận việc đi xuống mà không biết mục đích. Sau khi tia sáng đó xuất hiện, đạo chuẩn nhanh chóng cảm nhận được ánh sáng ngày càng nhiều, đồng thời nhiệt độ trong không khí cũng dần dần tăng lên. Chẳng lẽ hắn đã bay đến địa tâm của tuần thiên giới không nên? Dựa vào độ rộng lớn của tuần thiên giới, cho dù hắn bay một ngày một đêm cũng không thể đến địa tâm được. Tuy nhiên, nham thạch nóng chảy xung quanh, đây đích thị là nham thạch nóng chảy ở địa tâm. Lại một phút trôi qua, đạo chuẩn cuối cùng cũng dừng lại. Sau đó, hắn vận chuyển pháp quyết bằng hai tay và dần dần ẩn mình vào hư không. Bởi vì ngay lúc nãy, hắn đã cảm nhận được hơi thở của người sống bên dưới. Vì vậy, xuất phát từ sự cẩn thận, hắn không thể không ẩn đi thân hình của mình. Dù sao tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng, dĩ nhiên, vẫn là ẩn nấp và điều tra cẩn thận để tìm hiểu rõ ràng mới là tốt nhất. Sau khi ẩn đi thân hình, đạo chuẩn không còn bay thẳng xuống trung tâm của hố đen nữa, mà lại bay ngang đến vách của hố đen. Sau đó dựa lưng vào vách động và bắt đầu từ từ hạ xuống. Ánh lửa bên dưới càng ngày càng rực rỡ, gần như sáng như ban ngày. Hỏa nguyên tố trong không khí cũng trở nên đậm đặc. Đạo chuẩn thậm chí phát hiện trên vách động đã kết tinh không ít linh thạch thuộc tinh hỏa, phẩm chất cũng không tệ. Cẩn thận ẩn giấu thân hình, đạo chuẩn tiếp tục đi xuống. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa dừng lại, bởi vì phía dưới đã không còn đường đi. Đúng vậy, bên dưới đạo chuẩn là một hồ nham thạch nóng chảy sôi sùng sục, tỏa ra khí tức nóng rực. Chẳng lẽ đây đã là ngọn nguồn? Không đúng. Trước đó hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở của người sống, nhưng sao lại đến ngọn nguồn? Hơn nữa, dựa theo kích thước của tuần thiên giới, sao nơi đây lại có nham thạch nóng chảy? Đây cũng không phải núi lửa, tình huống này hoàn toàn không đúng. Tục ngữ nói sự tình ra khác, thường tất có yêu. Đạo chuẩn trong lòng sáng tỏ. Sau khi tỉnh táo lại, hắn liền phát hiện ra, cuộn nham thạch nóng chảy này chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Có thể là để phòng ngừa người khác dò xét xuống được bí mật sâu hơn, hoặc cũng có thể xuất phát từ tác dụng cảnh giới. Tóm lại, nham thạch nóng chảy trước mắt tuy là thật, nhưng chỉ có một tầng mà thôi. Đạo chuẩn có thể cảm nhận rõ ràng bên dưới nham thạch nóng chảy là một không gian vô cùng rộng lớn. Nếu là người khác, chỉ sợ ngoài việc xông vào thì chỉ có thể nghĩ cách đào thông thành động để xem có thể đi vòng qua hay không. Tuy nhiên, đối với đạo chuẩn mà nói, đây là chuyện đơn giản. Bước ra một bước, thu hồi bước thứ hai, đạo chuẩn đã xuất hiện sau tầng nham thạch nóng chảy. Sau đó, hắn ngây người ra, ngơ ngác nhìn phía dưới. Đạo chuẩn sững sờ giữa không trung, với thân phận, tầm mắt và trải nghiệm của đạo chuẩn, chuyện gì trên thế giới này có thể khiến hắn ngây người? Có thể nói, trải qua đại chiến trăm vạn năm trước mà còn sống sót, đạo chuẩn đã trải qua những phong ba bão táp lớn nhất của thế gian. Tâm tính của hắn kiên định tuyệt đối là điều mà thế nhân không thể sánh bằng. Nhưng chỉ có như vậy, khi nhìn thấy mọi thứ bên dưới, đạo chuẩn vẫn ngây người. Nếu như cố gắng hình dung, thứ mà hắn nhìn thấy có thể nói là một xưởng chế tạo vũ khí khổng lồ, và điều khiến đạo chuẩn kinh ngạc không phải bản thân xưởng chế tạo vũ khí này, mà là sâu hơn bên dưới hàng trăm vạn dặm, hắn nhìn thấy một người mà hắn vô cùng quen thuộc, Minh Tôn. Đúng vậy, đó chính là Minh Tôn, người mà hắn từng dùng vô tướng thần kiếm chia cắt thành chín phía, cắt thành chín phần, sau đó cùng khai tịch giả dùng phong ấn chi thạch phong ấn trong đó. Minh Tôn hiện tại xuất hiện trước mắt hắn, nhưng có nhiều điểm khác biệt so với Minh Tôn mà hắn chứng kiến trăm vạn năm trước. Điều đầu tiên đạo chuẩn nhận thấy là sự chênh lệch về kích thước. Khi chiến đấu với khai tịch giả, Minh Tôn hóa thành bản thể có thể đạp nhật nguyệt, tay cầm tinh thần cự nhân, cả trận chiến diễn ra trong vô tận hư không, ngay cả Ấn Độ cử nhân tộc hay tuần thiên giới, tinh cầu này so với Minh Tôn cũng chỉ như một quả trứng gà trong tay. Có thể tưởng tượng thân thể của Minh Tôn và khai tịch giả khổng lồ đến mức nào, Minh Tôn mà đạo trưởng nhìn thấy hiện tại cao hơn 1 vạn mét. Con số này chỉ là ước tính, bởi vì Minh Tôn đang xếp bằng ở đáy hố, nên không thể đo chính xác chiều cao cụ thể. Tuy nhiên, chỉ riêng phần thân trên của Minh Tôn đã cao 3-4 ngàn mét, vậy nên chiều cao tổng thể của hắn cũng sấp xỉ 10 km. So với Minh Tôn nguyên bản, Minh Tôn hiện tại không thể sánh về kích thước, nhưng trong thế giới hiện tại, hắn vẫn là một cự nhân vô cùng to lớn. Chỉ có hỗn độn cự nhân tộc hoặc một số thần thú có hình thể bẩm sinh khổng lồ mới có thể so sánh với hắn. Trong tu chân giới, hay nói là vũ trụ này, hình thể to lớn không đồng nghĩa với sức mạnh. Tuy nhiên, những cự nhân có thể tu luyện đến cực hạn thì thực sự kinh khủng. Hình thể càng lớn, tư chất càng kém, và trong chiến đấu, hình thể lớn thường đồng nghĩa với tốc độ chậm. Đây là một bất lợi lớn. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối. Những sinh vật có hình thể khổng lồ nhưng tư chất tuyệt hảo và tiềm chất kinh người, một khi tu luyện đến một cấp độ nào đó, họ gần như là vô địch trong cùng cấp. Tất nhiên, ngay cả Đại La Kim Tiên cấp bậc tu tiên giả trong tiểu thế giới cũng có thể biến ảo bản thân thành cự nhân cao vài vạn mét, huống chi là những cường giả đạo văn cấp bậc hay cửu vân chí tôn. Tuy nhiên, giữa hai trường hợp này có sự khác biệt về bản chất. Ví dụ, khi Tôn Ngộ không biến thành Thác Thiên Cự Viên, hắn cao 5-10 mét. Nếu đối thủ của hắn là một người bình thường, cao hơn 2 mét, đối thủ cũng có thể sử dụng thần thông pháp thuật để tăng chiều cao lên 50 mét hoặc thậm chí cao hơn. Nhưng điều này không có ý nghĩa gì. Nếu bản thân không có được độ cao như vậy, cho dù biến ảo thành hình dạng đó, thực lực của bạn cũng sẽ không tăng lên, thậm chí còn có khả năng giảm xuống. Đạo trưởng nhìn Minh Tôn cao vạn mét này, nếu năng lực chiến đấu của Minh Tôn vượt qua đạo trưởng, thì cho dù đạo trưởng biến thành cao vạn mét, hắn cũng không thể đánh lại, thậm chí còn bại nhanh hơn. Trên thân Minh Tôn, đạo trưởng có thể thấy rất nhiều Minh Thần Quân đang bận rộn, nửa thân dưới của Minh Tôn đang xếp bằng đã được mặc chỉnh tề, chiến quần, bao đầu gối, giày chiến, nửa người trên vẫn còn trần trụi. Bên kia không gian rộng lớn dưới lòng đất là một lò luyện khổng lồ cao hơn 1.000 mét. Bên cạnh lò luyện được chia thành 2 khu vực, một khu vực chất đầy đủ loại quặng mỏ và kim loại, tỏa ra linh lực và màu sắc rực rỡ, chứng tỏ tất cả đều là trân quý cực phẩm. Khu vực còn lại là nơi chứa đầy những bộ giáp và binh khí hoàn toàn mới, được sắp xếp vô cùng chỉnh tề. Ngay khi đạo trưởng định chuyển hướng mắt về phía Minh Tôn đang xếp bằng, hắn chợt nhận ra rằng sau bức tượng nơi đặt những bộ giáp chỉnh tề còn có một không gian rất lớn. Tuy nhiên, không gian đó không có ánh sáng, nên lúc đầu đạo trưởng không phát hiện ra. Lúc này nhìn kỹ, trong không gian rộng lớn đó hóa ra có một bộ giáp nửa người, nhưng nó không giống với những bộ giáp khác. Nhìn đến đây, đạo trưởng đã hoàn toàn hiểu ra, không cần đoán cũng biết, Minh Thần Quân đã biến hố to này thành một xưởng rèn, sử dụng nhiệt độ từ nham thạch nóng chảy ở địa tâm tuần thiên giới để nung chảy khoáng thạch, tinh luyện kim loại và chế tạo binh khí, khôi giáp. Ngoài ra, họ còn chế tạo một bộ giáp siêu cấp khổng lồ cho Minh Tôn cao vạn mét. Nhìn bộ dạng, phần thân dưới đã hoàn thành, phần thân trên và mũ bảo hiểm chỉ mới là bán thành phẩm. Hơn nữa, thông qua tính chất và phẩm chất của linh thạch thuộc tính hỏa trên vách động xung quanh, đạo trưởng có thể nhận ra rằng hang động lớn này có lẽ đã tồn tại khoảng 10 vạn năm. Nói cách khác, Minh Thần Quân đã ở đây ít nhất 10 vạn năm, mà trong 10 vạn năm, họ chỉ mới chế tạo được 2/3 bộ giáp cho Minh Tôn. Điều này có ý nghĩa gì? Nó cho thấy bộ giáp của Minh Tôn vô cùng khủng bố. Dùng một ví dụ so sánh hơi tục một chút, chính là một cái hố. Nếu bạn ném đá xuống đó 10 vạn năm, hố đó chắc chắn sẽ đầy ắp đá. Huống chi là chế tạo một bộ giáp trong 10 vạn năm. Điều khiến đạo trưởng kinh hãi hơn nữa là Minh Tôn đang xếp bằng kia, khi hắn cảm nhận cẩn thận, dường như không phải là người chết, mà là còn sống. Đúng lúc này, đạo trưởng bỗng nhiên khẽ động trong lòng. Một kế hoạch đã hình thành trong đầu hắn.